là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay ngày 17 tháng 2 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là mục điểm báo điện tử và thư quốc tế. Phóng viên thời sự ghi nhận nỗ lực của ngành thuế Yên Bái trong năm 2023 trong việc chống thất thu thuế và đồng hành cùng doanh nghiệp trong tỉnh vượt qua khó khăn. Phần cuối chương trình là chuyên mục Đi lên từ làng, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, sau những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn, tranh thủ thời tiết thuận lợi, nông dân các địa phương trong tỉnh đã tập trung xuống đồng gieo cấy lúa xuân theo khung lịch thời vụ. Vụ xuân năm nay, tỉnh Yên Bái phấn đấu gieo cấy gần 18.870 ha lúa, phấn đấu năng suất đạt 56,2 tạ mỗi ha, sản lượng đạt trên 106.000 tấn. Cơ cấu giống lúa lai chiếm 55% diện tích gieo cấy, lúa thuần 45% diện tích. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, nông dân đã ra đồng gieo cấy trên 11.500 ha, đạt trên 60% kế hoạch. Tỉnh Yên Bái phấn đấu hoàn thành 100% diện tích gieo cấy lúa xuân trong tháng 2 năm 2024. Để cây lúa sinh trưởng, phát triển tốt, ngành nông nghiệp đã hướng dẫn nông dân chăm sóc, bón thúc phân đợt 1 cho cây lúa, tạo thuận lợi cho lúa đẻ nhánh sớm. Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ gieo cấy lúa xuân, nhân dân các địa phương còn tích cực trồng rau màu. Đến nay, toàn tỉnh đã trồng trên 7.600 ha ngô, gần 150 ha sắn, trên 1.100 ha khoai lang, trên 700 ha lạc và trên 4.400 ha rau.
Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi vui xuân đón Tết, ngay từ mùng 4 Tết Giáp Thìn, công nhân các phân xưởng sản xuất của Công ty Cổ phần Chế biến Nông lâm sản Thực phẩm Yên Bái đã bắt tay vào lao động sản xuất với quyết tâm phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2024.
Trên các nhà máy, từ sản xuất giấy đế, gia công vàng mã xuất khẩu cho đến các dây chuyền sản xuất tinh bột sắn của Công ty Cổ phần Chế biến Nông lâm sản Thực phẩm Yên Bái, tưng bừng khí thế thi đua lao động sản xuất với khí thế và quyết tâm mới. Chị Lương Thị Huấn, công nhân phân xưởng gia công vàng mã, Công ty Cổ phần Nông lâm sản Thực phẩm Yên Bái cho biết.
Hưởng ứng chào thi đua của công ty đề ra thì sau khi vui xuân thì em cũng bắt đầu vào làm việc và khai xuân từ hôm 4. Phấn đấu hoàn thành kế hoạch và mục tiêu của công ty đề ra và mong là cấp trên sẽ có nhiều đơn hàng hơn cho bọn em để bọn em đảm bảo vào lao động sản xuất.
Năm 2023, mặc dù gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, song nhờ có những giải pháp tích cực, Công ty Cổ phần Chế biến Nông lâm sản Thực phẩm Yên Bái đã sản xuất và tiêu thụ được 10.000 tấn giấy đế, trên 6.000 tấn vàng mã và trên 22.000 tấn tinh bột sắn, đạt doanh thu hơn 600 tỷ đồng. Thị trường tiêu thụ của công ty chủ yếu xuất khẩu sang Trung Quốc. Phát triển sản xuất kinh doanh ổn định, công ty đã nộp ngân sách nhà nước trên 34 tỷ đồng. Thu nhập bình quân của công nhân lao động đạt 9,5 triệu đồng một người một tháng. Các chế độ chính sách của người lao động như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hộ lao động đều được công ty chăm lo thực hiện tốt. Trong năm 2024, công ty phấn đấu sản xuất trên 20.000 tấn tinh bột sắn, 15.000 tấn giấy đế và 4.000 tấn vàng mã, đạt doanh thu trên 570 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước trên 30 tỷ đồng và ổn định việc làm cho người lao động với mức thu nhập 9,5 triệu đồng một người một tháng. Anh Lê Long Giang, Giám đốc Công ty Cổ phần Nông lâm sản Thực phẩm Yên Bái cho biết.
Chúng tôi cũng thường xuyên trao đổi với khách hàng và tạo cái điều kiện thuận lợi cũng như là uy tín trên cơ sở cái uy tín của công ty để tăng cường cái đơn hàng cho công nhân sản xuất ổn định và tiết giảm mọi cái chi phí để đảm bảo cái lợi nhuận cho cổ đông. Và trên cơ sở đó thì để đảm bảo cho người lao động ổn định công ăn việc làm cũng như là thu nhập thì công ty đã triển khai những cái chương trình thi đua và hàng tháng, hàng quý, hàng năm cũng như là tăng cái lượng tiền thưởng cho cán bộ nhân viên trong công ty để tạo cái không khí hăng hái thi đua trong sản xuất kinh doanh mà mang lại cái hiệu quả cao nhất.
Với quyết tâm cao, ngay từ ngày đầu tháng đầu của xuân mới, cán bộ công nhân Công ty Cổ phần Nông lâm sản Thực phẩm Yên Bái đang đẩy mạnh thi đua sản xuất kinh doanh, tích cực áp dụng các sáng kiến cải tiến kỹ thuật và sản xuất, tiết kiệm nhiên liệu đầu vào để tăng tỷ lệ thu hồi sản phẩm, phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch đặt ra trong năm.
Hưởng ứng chương trình của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tỉnh Yên Bái đã huy động các cơ quan doanh nghiệp tặng 60 sổ bảo hiểm xã hội và 300 thẻ bảo hiểm y tế với tổng kinh phí hỗ trợ gần 400 triệu đồng. tổng số sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế huy động được, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã phân bổ đến các địa phương trên cơ sở rà soát số người có hoàn cảnh khó khăn cần được hỗ trợ. Chương trình tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn và mang Tết ấm đến với người nghèo Xuân Giáp Thìn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, qua đó nhằm hưởng ứng phong trào thi đua cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau của Thủ tướng Chính phủ.
Hưởng ứng phong trào thi đua cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau của Thủ tướng Chính phủ, trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tỉnh Yên Bái tổ chức trao tặng trên 73.730 suất quà với tổng kinh phí trên 33 tỷ đồng, chi trả trợ cấp 2 tháng đối với người có công và thân nhân người có công, đối tượng bảo trợ xã hội. Trên 1.000 người được cấp 46 tấn gạo cứu đói trong dịp Tết Nguyên đán. Công tác chăm lo đời sống của người lao động cũng được các doanh nghiệp quan tâm thực hiện tốt. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên các báo điện tử sáng nay do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu, mùa xuân là Tết trồng cây làm cho đất nước càng ngày càng xuân. Từ mùa xuân năm 1960 đến nay, mỗi khi Tết đến xuân về, nhân dân ta lại tổ chức Tết trồng cây. Hơn 6 thập niên đã trôi qua, Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ đã trở thành truyền thống tập quán, một nét đẹp văn hóa, một phong trào quần chúng sâu rộng, mang lại lợi ích to lớn cho đất nước. Trồng cây gây rừng đã góp phần bảo vệ và cải tạo môi trường sinh thái, cải thiện cảnh quan, chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu ngày càng gay gắt, đa dạng sinh học bị suy giảm, chủ trương nhất quán và xuyên suốt của Việt Nam là hướng đến phát triển bền vững, quyết tâm ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn thân thiện với môi trường. Việt Nam đang từng bước thực hiện mạnh mẽ các cam kết cùng với sự hỗ trợ của các nước phát triển về công nghệ và tài chính để đạt phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Do đó, nhiệm vụ bảo vệ môi trường sinh thái, trồng cây, bảo vệ rừng ngày càng trở nên quan trọng. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc với tinh thần phấn chấn, khí thế hăng say, nông dân hồ hởi xuống đồng sản xuất, học sinh hào hứng đến trường. Dư âm của một cái Tết vui tươi lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, bền chặt nghĩa tình vẫn còn hiển hiện trên khắp mọi miền đất nước. Trên gương mặt mỗi người là động lực để bước vào năm mới với quyết tâm đạt thắng lợi mới. Nhìn lại thành tựu năm qua, chúng ta tự hào phấn khởi nhưng không được chủ quan thỏa mãn ngủ quên trên chiến thắng trong năm 2024, bởi đây là năm có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 và hướng tới đại hội 14 của Đảng. Chúng ta càng phải quyết tâm hơn, nỗ lực nhiều hơn để tạo bước đột phá mới. Một mùa xuân mới, Xuân Giáp Thìn 2024 đã về trên khắp nẻo đường đất nước. Xuân về mang đến cho chúng ta một nguồn sinh khí mới, hân hoan hạnh phúc và hy vọng vào ngày mai tốt đẹp hơn. Dư âm về những ngày Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 vui tươi, an toàn, tiết kiệm và nghĩa tình sẽ là động lực để cả nước vững tin vào những thắng lợi to lớn hơn. Đất nước ta sẽ vươn lên mạnh mẽ để thực hiện khát vọng phồn vinh và hạnh phúc. Năm 2024 được xác định là năm tăng tốc bứt phá có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025. Trao đổi với báo Quân đội Nhân dân, đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư cho biết, trong khó khăn luôn có cơ hội, nếu biết chấp thời cơ thì thách thức có thể trở thành động lực cho sự phát triển của đất nước trong tình hình mới. Năm 2024, Chính phủ xác định định hướng trọng tâm, ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng tiếp tục tập trung vào 3 động lực là đầu tư, xuất khẩu và tiêu dùng. Bên cạnh những khó khăn thách thức đang phải đối mặt cũng có những thuận lợi thời cơ cơ hội cả từ trong và ngoài nước để chúng ta tranh thủ thúc đẩy các động lực tăng trưởng trên, nhất là các hiệp định thương mại tự do, những thành tựu đối ngoại, ngoại giao kinh tế đạt được qua nhiều nhiệm kỳ. Đặc biệt trong năm 2023, nước ta đã cơ bản hoàn thành các quy hoạch cấp quốc gia, vùng tỉnh, đưa vào khai thác nhiều dự án công trình kết cấu hạ tầng chiến lược quan trọng. Cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được đẩy mạnh, đạt kết quả rõ nét cũng tạo thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp. Năm 2023, xuất khẩu gạo Việt Nam ước đạt 8,34 triệu tấn về lượng và hơn 4,8 tỷ đô la về giá trị, tăng tương ứng 17,7% về lượng và 39,4% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Theo đánh giá của các chuyên gia, đây là con số ấn tượng, đánh dấu một mốc mới trong xuất khẩu gạo của Việt Nam. Tiến sĩ Trần Hữu Hiệp cho rằng, đề án phát triển bền vững 1 triệu hectare chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh, vùng đồng bằng sông Cửu Long đang rất được kỳ vọng trong một giai đoạn phát triển mới. Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn năm 2020, thu nhập bình quân của nông dân là 43 triệu đồng một năm, tương đương gần 3,6 triệu đồng một tháng. Bộ đặt mục tiêu đến năm 2030 thu nhập của người nông dân gấp 3 lần so với năm 2020. Với việc gạo Việt ngày càng định vị được thương hiệu và có nhiều cơ hội trên thị trường quốc tế, đặc biệt trong năm qua với mỗi công ruộng, người dân thu lãi hơn 3 triệu đồng thì chúng ta hoàn toàn tự tin vào mục tiêu đó. Mùa lễ hội Xuân Giáp Thìn 2024 đã chính thức diễn ra với nhiều tín hiệu tích cực. Qua một số lễ hội lớn, vừa khai hội dễ dàng nhận thấy đã không còn hiện tượng chen lấn xô đẩy cướp vật thiêng. Tình hình an ninh trật tự và vệ sinh môi trường được bảo đảm, những hiện tượng phản cảm trái thuần phong mỹ tục cũng ít nhiều giảm đi. Lễ hội do con người tạo ra và biến đổi do xã hội và nhu cầu của người dân, những hủ tục trong lễ hội đã được thay đổi, thậm chí là xóa bỏ, được dư luận hưởng ứng. Biến đổi mà vẫn giữ đúng bản chất, ý nghĩa lịch sử văn hóa của lễ hội đòi hỏi phải gặn đủ khơi trong. Đây là việc không thể thực hiện bằng sự duy ý chí mà chính quyền địa phương, các chuyên gia, nhà nghiên cứu, đại diện người dân cần ngồi lại để đi đấy thống nhất. Các hành vi thói quen như uống rượu tràn lan, đốt pháo nhưng chúng ta đã giảm thiểu được bởi phạt nặng, xử nghiêm theo tinh thần thượng tôn pháp luật. Khi việc phân cấp quản lý lễ hội thuộc địa phương gắn với trách nhiệm của người đứng đầu, càng đòi hỏi các cơ quan chức năng phải dĩ công vi thượng. Chỉ khi lễ hội an toàn, lành mạnh, tiết kiệm thì năng lượng tích cực của lễ hội mới lan tỏa rộng khắp, tạo ra niềm vui phấn chấn cho nhân dân bước vào mùa xuân mới.
Những thông tin quốc tế nổi bật sẽ được các biên tập viên chương trình chuyển tới quý vị và các bạn ngay sau đây.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 16 tháng 2, Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Ukraine Zelensky đã ký thỏa thuận an ninh song phương. Theo đó, Berlin sẽ cung cấp gói viện trợ quân sự bổ sung trị giá 1,13 tỷ euro cho Kiev. Bộ Quốc phòng Đức cho biết danh mục viện trợ quân sự mới dành cho Ukraine bao gồm 120.000 đạn pháo cỡ nòng 122mm và 100 tên lửa Iris-T SLS bàn giao trong năm nay, cũng như hệ thống phòng công Skynex bàn giao vào năm 2025. Ngoài ra, Đức sẽ cung cấp thêm 18 khẩu pháo tự hành Panzerhaubitze 2000, một trong những loại pháo mạnh nhất trong kho vũ khí của quân đội nước này cho Ukraine trong các năm 2026 và 2027.
Lực lượng vũ trang Ukraine đã tuyên bố rút quân khỏi thành phố trọng điểm Avdiivka ở vùng Donetsk. Tư lệnh quân đội Ukraine cho biết quân đội nước này rút khỏi Avdiivka để tránh bị bao vây. Việc rút quân được thực hiện sau nhiều tháng quân Ukraine tại Avdiivka bị Nga tấn công dữ dội. Động thái này cũng đánh dấu sự thay đổi lớn nhất trên chiến trường kể từ khi Nga kiểm soát được Bakhmut vào tháng 5 năm 2023. Avdiivka được coi là thành phố chiến lược, cửa ngõ vào Donetsk ở miền đông Ukraine. Hơn 2 tháng qua, Avdiivka trở thành mục tiêu tấn công của Nga. Đây được xem là một phần trong chiến lược của Moscow nhằm tiến sâu hơn vào thành trì của Ukraine ở miền đông.
Ngày 16 tháng 2, cảnh sát Italia cho biết 5 công nhân xây dựng đã thiệt mạng và 3 người bị thương trong vụ sập một phần siêu thị đang trong quá trình thi công ở thành phố Voronezh. Theo cảnh sát địa phương, vụ tai nạn xảy ra vào sáng ngày 16 tháng 2. Trong số 3 người bị thương có 2 người đang trong tình trạng nguy kịch. Vụ tai nạn xảy ra tại khu vực ở phía tây bắc ga xe lửa chính của Florence, nơi các công nhân đang thi công lắp đặt các cấu kiện bê tông đúc sẵn cho siêu thị mới. Theo dữ liệu thống kê chính thức, năm 2023 tại Italia đã có khoảng 800 người thiệt mạng trong các vụ tai nạn lao động, chủ yếu là nam giới trên 50 tuổi. Tỷ lệ tử vong do tai nạn lao động tại Italia hiện là 3,17 ca trên 100.000 người, cao hơn mức trung bình 2,23 trên toàn Liên minh châu Âu EU.
Ngày 16 tháng 2, một thẩm phán ở New York đã phán quyết cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump phải nộp phạt 354,9 triệu đô la do gian dối về giá trị tài sản ròng của mình với các bên cho vay. Qua đó khiến cựu tổng thống này gặp thêm trở ngại pháp lý trong một vụ kiện dân sự có tác động lớn đến đế chế bất động sản của ông. Trong phán quyết kết thúc phiên xử gây tranh cãi kéo dài 3 tháng tại Manhattan, thẩm phán Arthur Engoron cũng đã cấm ông Trump, ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng Hòa, đảm nhận bất kỳ cương vị lãnh đạo hoặc giám đốc của bất kỳ công ty nào ở New York trong 3 năm. Thẩm phán cũng cấm cựu tổng thống Trump và các công ty có tên trong vụ kiện được nộp đơn xin vay từ bất kỳ tổ chức tài chính nào được cấp phép ở New York trong 3 năm. Qua đó có thể hạn chế khả năng nhận được tín dụng từ các ngân hàng lớn tại Mỹ của ông Trump. Trong động thái phản ứng, ông Trump đã chỉ trích phán quyết này. Luật sư biện hộ cho ông cũng khẳng định sẽ kháng cáo. Ngoài các vụ kiện dân sự, cựu Tổng thống Trump hiện đang phải đối mặt với các cáo buộc hình sự trong 4 vụ án khác.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2023, trước những khó khăn kép và nền kinh tế đang phải đối mặt từ sức ép bên ngoài và tình hình nội tại do tác động lớn của dịch bệnh để lại, ngành thuế Yên Bái xác định nhiệm vụ thu ngân sách sẽ đối diện với nhiều áp lực lớn. Do đó, ngay từ đầu năm, Chi cục thuế tỉnh Yên Bái đã tăng cường các giải pháp chống thất thu, đồng thời nâng cao chất lượng công tác hỗ trợ, giải đáp các vướng mắc, tháo gỡ cho các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và người nộp thuế trong việc thi hành các chính sách thuế. Đây là những giải pháp thiết thực, thể hiện rõ vai trò đồng hành cùng doanh nghiệp, người dân của toàn ngành thuế, góp phần hoàn thành dự toán thu của Bộ Tài chính giao, ghi nhận của phóng viên chương trình.
Năm 2023, các chính sách thuế, phí hỗ trợ doanh nghiệp và người dân là được ngành thuế nói chung và Cục Thuế tỉnh Yên Bái khẩn trương tham mưu đề xuất, triển khai thực hiện hiệu quả. Nhờ các giải pháp hỗ trợ kịp thời, cộng đồng doanh nghiệp và người dân đã có thêm nguồn lực, từng bước vượt qua khó khăn, tìm kiếm cơ hội phục hồi và phát triển trở lại, từ đó đóng góp tích cực vào sự tăng trưởng của nền kinh tế cũng như công tác thu ngân sách nhà nước năm 2023. Tính đến hết năm, thu ngân sách đạt trên 4.100 tỷ đồng, bằng gần 128% dự toán Bộ Tài chính, đạt gần 79% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Trong đó, thu cân đối đạt trên 2.500 tỷ đồng, bằng gần 127% dự toán Bộ Tài chính, bằng 101% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Kết quả trên cho thấy, dù phải đối mặt với nhiều áp lực, ngành thuế vẫn hoàn thành tốt dự toán của Bộ Tài chính giao. Trong đó, Cục Thuế đã thực hiện tốt các nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất, thuê mặt nước, giảm 2% thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất giá trị gia tăng 10% xuống còn 8%. Năm 2023 đã giảm tiền thuế đất cho 133 doanh nghiệp và giảm tiền thuế đất cho 240 tổ chức doanh nghiệp với số tiền trên 10 tỷ đồng, gia hạn tiền thuế khoảng 160 tỷ đồng và thực hiện giảm thuế phí trên 140 tỷ đồng cho người nộp thuế. Điểm đặc biệt là khi mỗi chính sách hỗ trợ có hiệu lực, Cục Thuế và các chi cục triển khai kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp và các đối tượng chịu tác động. Cùng với đó là thủ tục giải quyết đơn giản, thuận tiện nhất cho người thụ hưởng, dễ thực hiện. Nhờ vậy, các chính sách hỗ trợ đã nhanh chóng đến với cộng đồng doanh nghiệp. Chị Nguyễn Hoàng Vân, quản lý hành chính công ty cổ phần Junma Yên Bái, huyện Văn Yên chia sẻ.
Năm 2022 và năm 2023 thì doanh nghiệp trong tất cả các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp chúng tôi nói riêng thì về mặt sản xuất, về mặt đơn hàng thì thật sự là ta rất là khó khăn, nhưng nhờ vào cái việc đồng hành của huyện và đồng hành cùng với các ngành thuế và các chính sách hỗ trợ của nhà nước thì trong năm vừa qua, tức là chủ yếu vào nửa cuối năm 2023 thì doanh nghiệp chúng tôi cũng đã phục hồi lại một phần và cũng có một số đóng góp cho địa phương cùng với việc là đảm bảo được cái công ăn việc làm cho công nhân viên và đảm bảo việc là nộp đầy đủ hoàn thành nghĩa vụ về việc bảo hiểm và nghĩa vụ thuế đối với nhà nước.
Ông Nguyễn Ngọc Hưởng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Sản xuất Kim Gia, khu công nghiệp phía Nam thành phố Yên Bái cho biết.
Để vượt qua khó khăn thì phải nói là chúng tôi đánh giá rất cao sự đồng hành của các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là Ban Quản lý Khu công nghiệp tỉnh Yên Bái và cũng hơn nữa đặc biệt là đối với ngành thuế đã đưa ra rất nhiều chính sách để hỗ trợ doanh nghiệp chúng tôi trong thời gian khó khăn vừa qua. Ví dụ như là chính sách miễn giảm thuế đất hàng năm, chính sách giãn chậm nộp thuế và đặc biệt đó là cái chính sách giảm thuế VAT 2%. Đây là một cái động lực rất là lớn cho những doanh nghiệp xuất khẩu như chúng tôi có thể là tiếp cận được cái thị trường trong nước.
Vượt qua những khó khăn chung, huyện Văn Yên là địa phương đi đầu trong thực hiện thu ngân sách 2023. Văn Yên là một trong hai đơn vị hoàn thành vượt mức thu ngân sách được giao. Để có kết quả, từ đầu năm, huyện Văn Yên đã triển khai nhiều giải pháp, biện pháp tích cực, quyết liệt và huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị trong công tác thu ngân sách. Nhờ đó đảm bảo nguồn lực cho chương trình phục hồi kinh tế xã hội, tăng chi đầu tư phát triển và thực hiện các nhiệm vụ cấp bách phát sinh của huyện nói riêng, của tỉnh nói chung. Ông Hà Đức Anh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên nói:
Trước hết là chúng tôi phải bám sát vào các cái chỉ đạo của tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về cái nhiệm vụ thu ngân sách. Tức là trong cái điều kiện khó khăn như vậy thì chỉ có thay đổi cái giải pháp chứ không có điều chỉnh cái chỉ tiêu nhiệm vụ. Bên cạnh đó thì vận dụng linh hoạt các cái giải pháp vào cái tình hình thực tiễn của địa phương để điều chỉnh cái kịch bản thu làm sao cho nó phù hợp. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng thành lập ra các cái tổ công tác để tháo gỡ những vấn đề khó khăn vướng mắc cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, cũng như là thành lập các cái tổ công tác để tháo gỡ khó khăn liên quan đến giải phóng mặt bằng, phát triển các cái quỹ đất để đưa ra đấu giá, thu tiền về cho ngân sách nhà nước. Thế và chúng tôi cũng đã tăng cường phối hợp với lại các cái cơ quan, đơn vị cũng như là các cái ngân hàng để thực hiện cái cơ chế phối hợp huy động nguồn vốn. Thế và đặc biệt là đối với Văn Yên thì ngay từ đầu tháng 11 chúng tôi đã phát động một cái phong trào thi đua, tức là 50 ngày đêm nỗ lực phấn đấu để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách với cái tinh thần quyết tâm cao nhất làm việc tăng giờ, làm thêm giờ, thế và để mà thực hiện bằng được cái mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm nay.
Cùng với nỗ lực của các địa phương thì một vài năm trở lại đây, việc đẩy mạnh cải thiện môi trường kinh doanh, trong đó công tác cải thiện, hiện đại hóa trong kê khai hóa đơn điện tử đối với toàn bộ doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh trên địa bàn đang mang lại hiệu quả rõ rệt. Thêm vào đó, ngành thuế đã thực hiện đăng tải công khai nhiều thông báo trên cổng dịch vụ công, giúp cộng đồng doanh nghiệp thuận tiện hơn trong việc thực hiện các thủ tục thuế, qua đó tiết kiệm thời gian, tập trung vào đẩy mạnh sản xuất kinh doanh. Chị Nguyễn Hải Vân, kế toán trưởng công ty trách nhiệm hạn Thủy Ngân thành phố Yên Bái chia sẻ.
Trong thời gian qua thì cơ quan thuế đã có nhiều cải cách thay đổi thì tạo điều kiện cho doanh nghiệp rất là nhiều. Ví dụ như là việc xuất hóa đơn điện tử thì đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp mình xuất hóa đơn kịp thời và gửi đến khách hàng một cách nhanh chóng. Còn về việc công nghệ thông tin thì hiện tại bây giờ nộp báo cáo thuế rất là thuận lợi và cơ quan thuế thì hỗ trợ tối đa để cho đơn vị có thể mà nộp được báo cáo nhanh chóng và đúng thời hạn. Đối với việc mà chứng từ lưu trữ có phần mềm hóa đơn ý, thì tạo điều kiện cho đơn vị là lấy được chứng từ một cách đầy đủ và nhanh chóng nhất, đảm bảo là đơn vị làm đúng và kê khai đúng trong tháng và không bị chậm kỳ hạch toán.
Năm 2024 tiếp tục được dự báo còn nhiều khó khăn thách thức, tuy nhiên trong bối cảnh nền kinh tế đang có sự tăng cường, ngành thuế Yên Bái đã tiếp tục tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh đồng bộ các nhóm giải pháp thu ngân sách nhà nước, chỉ đạo các ngành các địa phương phối hợp thực hiện tốt các nguồn thu với mục tiêu đảm bảo tăng trưởng kinh tế và hoàn thành nhiệm vụ thu, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà.
Tiếp theo chương trình là chuyên mục Đi lên từ làng.
Thưa quý vị và các bạn, là người con của thôn bản, chị Sùng Thị Xua ở thôn Giàng B, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn đã thấu hiểu nỗi vất vả của chị em phụ nữ dân tộc Mông khi không có việc làm và thu nhập ổn định. Từ khi gia đình chị thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Sổng Gia Trà, chuyên thu mua chế biến sản xuất các sản phẩm chè Suối Giàng đã ngày càng tạo được thêm việc làm và thu nhập cho chị em nơi đây, ghi nhận của phóng viên thời sự. Những năm gần đây, giá trị sản phẩm chè San Tuyết cổ thụ của huyện Văn Chấn nói chung và xã Suối Giàng nói riêng ngày càng được nâng cao. Nhận thấy những giá trị tích cực từ sản vật quý giá ở địa phương mình, vợ chồng chị Sùng Thị Xua đã bắt đầu công việc kinh doanh bằng cách thu mua chè búp tươi cổ thụ Suối Giàng cho bà con người Mông trong vùng để sản xuất chế biến. Với giá cả hợp lý nên gia đình chị Xua đã được bà con tin tưởng hợp tác trở thành điểm thu mua, tiêu thụ sản phẩm ổn định cho bà con. Đến nay vợ chồng chị Xua đã thành lập công ty mang tên Sổng Gia Trà, xây dựng thương hiệu vững mạnh, tạo thêm nhiều việc làm cho chị em phụ nữ dân tộc Mông. Chị Sùng Thị Xua, thôn Giàng B, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn tâm sự.
Công ty nhà mình thì cũng cho cái dân cái giá mà phù hợp cho cái mức độ chè, hướng dẫn cho dân cái cách hái chè để đảm bảo nhất để nhà tôi làm.
Những lúc chính vụ, công ty của chị Xua đã tạo việc làm cho hàng chục chị em có thu nhập ổn định. Hiện tại đang có 5 chị có việc làm thường xuyên với mức thu nhập từ 5 đến 7 triệu đồng một tháng. Để quảng bá thương hiệu và phát triển thị trường tiêu thụ, thời gian gần đây, chị Xua và các thành viên công ty đã tích cực live stream bán hàng qua mạng với cách bán hàng mộc mạc lôi cuốn, đơn hàng bán ngày một tăng, sản phẩm làm ra đến đâu tiêu thụ đến đó. Chị Sổng Thị Mai, nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn Sổng Gia Trà, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn nói.
Khi mà em bắt đầu vào công ty Sổng Gia Trà để làm việc thì ở trong này mọi người đã giúp đỡ em, tức nghĩa là có nhiều kinh nghiệm và có nhiều kiến thức để mà mình giao tiếp xã hội nhiều hơn, cũng như là có một cái, đặc biệt là có một cái nguồn thu nhập để cho mình giúp đỡ gia đình, thì gia đình mình cũng không khó khăn như là ngày trước nữa.
Với sự năng động sáng tạo, chị Xua đã ngày càng đưa công ty của mình phát triển, đặc biệt tiên phong trong việc thay đổi tư duy làm trà. Cùng với sản phẩm từ chè cổ thụ, hiện công ty đã sản xuất các nhiều loại trà khác nhau để phục vụ sở thích của người tiêu dùng. Chị Xua cho biết thêm.
Khi nhà tôi thành lập công ty thì cái mức tiêu thụ của chè thì cũng bán được nhiều hơn, cũng tạo được công ăn việc làm cho cả dân bản địa ở đây và cũng tạo cho công ăn việc làm cho các bạn nhân viên làm chè đây.
Cây chè Suối Giàng có từ xa xưa được mọc tự nhiên, không cần chăm sóc vẫn cho búp. Thế nhưng những năm gần đây, nhờ những điểm thu mua sản xuất chế biến của công ty, như gia đình chị Xua tại địa phương đã giúp cuộc sống của người dân suối Giàng ổn định hơn rất nhiều, đời sống của người dân ngày càng được nâng lên. Chị Giàng Thị Máy, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn chia sẻ. Mấy năm nay gia đình mình đều bán chè bút tươi cho gia đình chị Xua. Chị ấy mua giá cao mà được trả tiền ngay nên bà con ai cũng bán cho chị ấy. Vào những lúc thời vụ mình còn đến làm thêm cho chị ấy, thu nhập cũng được 200.000 đồng một ngày, cuộc sống đỡ vất vả hơn. Trân trọng món quà mà thiên nhiên ban tặng, đồng bào Mông ở Suối Giàng đã thay đổi tư duy trong sản xuất, không ngừng nỗ lực để mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cây chè san tuyết cổ thụ trên những dẻo cao. Chị Sùng Thị Xua cũng rất tự hào đã góp phần đưa sản phẩm chè san tuyết cổ thụ vươn xa đến với khách hàng trong và ngoài nước, góp phần mang đến những mùa xuân ấm no đủ đầy cho người dân nơi đây.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Đi lên từ làng, thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn xe núi non hùng vĩ tạo thành những lát cắt phóng khoáng mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam. Một địa danh du khách không thể bỏ qua khi đến Yên Bái, đó là ruộng bậc thang Mù Cang Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Chủ nhân của những thửa ruộng bậc thang kỳ vĩ ấy là đồng bào người Mông, có nét văn hóa đặc sắc với tiếng sáo, điệu khèn, gửi gắm tâm tình yêu thương. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái ở Tú Lệ, để hòa mình vào dòng suối sinh dưỡng mang nguồn năng lượng của núi rừng. Tà Xùa được nhiều du khách ưa khám phá tới chinh phục. Với những ngọn núi bản làng, lúc ẩn lúc hiện trong biển mây, tạo nên bức tranh thiên nhiên tuyệt sắc miền biên viễn, được ví như thiên đường chốn hạ giới. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách, như một báu vật bậc nhất miền Sơn Cước truyền đời đến thế hệ sau. Đến với vùng văn hóa sông Hồng tại Yên Bái, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh, với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bá Lớn Tuần đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên. Cây quế đã gắn bó thủy chung với người Dao, từ trong tâm tưởng ký ức đến đời sống sinh hoạt và lao động sản xuất, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, đầm Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ, thủa hồng hoang trong cuộc thiên di, khai thiên lập địa. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể, hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.